Tác phẩm Newton và quả táo rơi. Tác giả Kazatan Bokis. Người dịch Vũ Minh Tú. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tại sao Isaac Newton nổi danh vang dội? Mặc dù ông sống cách đây những 300 năm và cũng chẳng phải là một vị vua hay một người quyền lực, nhưng hầu như mọi người ai cũng từng được nghe về Isaac Newton. Và hơn nữa, ông sẽ nổi tiếng theo thời gian. Nhưng bạn có biết tại sao không? Một ngày kia, Isaac ngồi trong vườn nhà dưới một gốc cây táo và rồi bịch. Nếu điều đó xảy ra với bạn, bạn sẽ nói gì? Ôi trời, xem kìa, quả táo này bị sâu ăn như thường lệ. Tôi thích chuối hơn. Chẹp chẹp, và nuốt. Nhưng Isaac nghĩ, điều gì làm cho quả táo rơi? Hãy tưởng tượng bạn là Isaac và thốt lên rằng, điều gì làm cho quả táo rơi? Câu trả lời của bạn sẽ là gì? Một con chim mổ rơi quả táo. Gió thổi quả táo rơi. Cây táo bị lung lay một chút. Quả táo rơi chỉ đơn giản vì nó rơi. Nhưng Isaac lại nghĩ, quả táo bị hút xuống trái đất bởi một lực mà không ai từng biết đến. Nhưng sau khi tôi làm một loạt các bài toán phức tạp và nghiên cứu kỹ chuyển động của mặt trăng và các hành tinh, tôi sẽ trình bày một trong những câu trả lời quan trọng nhất với loài người về việc mọi vật trong vũ trụ có sức hấp dẫn với nhau như thế nào. Một khi Isaac đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề quả táo này, không có gì làm ông ngừng lại được. Và dĩ nhiên, cuối cùng ông đã tìm ra toàn bộ khái niệm về trọng lực. Và đó là lý do tại sao Isaac Newton trở nên nổi danh vang dội. Vì vậy, cảm ơn các bạn đã đọc quyển sách này và hy vọng việc đọc hết quyển sách này không mất quá nhiều thời gian với bạn. Thật vậy, nếu bạn cảm thấy hứng thú, bạn muốn tìm hiểu thêm về tại sao ông dùng vật nhọn dí vào mắt và suýt nữa tự làm mình bị mù, làm thế nào ông tìm ra cách chia nhỏ ánh sáng, làm thế nào ông phát minh ra cả một hệ thống toán học mới, tại sao ông luôn muốn giữ bí mật các khám phá mới mẻ cho riêng mình, tại sao ông lại muốn đốt nhà của mẹ mình, tại sao nhà thờ căm ghét ông, tại sao những người làm tiền giả căm ghét ông, tại sao gần như mọi người đều ghét ông, tại sao có quá nhiều người như Newton lại không tốt, tại sao ông suýt nữa bị bắt giam, ông đã chà mũi của ai vào tường nhà thờ, làm thế nào ông trở nên quá mức thông minh ngay từ bé, vân vân. Tất cả những điều này sẽ được tiết lộ trong sách. Lưu ý trước khi đọc. Cuộc đời của Isaac là một câu chuyện thú vị, và khi đọc hết, bạn sẽ hiểu được lý do rất nhiều người cho rằng ông là nhà khoa học vĩ đại nhất qua mọi thời đại. Hiển nhiên, điều đó có nghĩa là trong sách sẽ đề cập khá nhiều đến khoa học, chứ không chỉ về toán học. Bạn sẽ có hai lựa chọn. Một, để đọc giải trí, đừng ngại bỏ qua các đoạn nặng về kỹ thuật. Sau khi đọc xong hết, bạn có thể xem lại những phần này sau. 2. Nhưng nếu bạn muốn hiểu những trải nghiệm đầy đủ và khó tin của Isaac ở mức cao nhất, hãy đọc kỹ từ đầu đến cuối. Trong khi khám phá ra Isaac thông minh như thế nào, bạn cũng có thể bất ngờ khám phá rằng mình cũng rất thông minh. Bạn đã sẵn sàng chưa? Tốt, hãy thư giãn và chúng ta cùng bắt đầu chuyến phiêu lưu. Câu chuyện kỳ lạ của quả táo Alice. Alice mở mắt nhìn thế giới lần đầu khi mẹ cô bị đè dưới móng ngựa ở chợ Brantham. Cô chỉ là một trong rất nhiều hạt táo đen nhỏ nằm lẫn giữa những mảng đất dơ bẩn. Nhưng Alice không lo âu. Điều này cũng giống như những điều mà cô đã mong chờ từ cuộc sống. Sau đó vào buổi chiều, khi khu chợ đã trở nên vắng lặng. Alice nhận thấy một chú chim to sà xuống hướng về phía cô. Mặc dù chú chim này thật ra chỉ là một con chim sẻ con, nhưng có vẻ rất to lớn so với Alice. Trong một tích tắc, Alice bị mổ ra khỏi mặt đất. Và sau đó, cô thấy mình đã ở trong bụng của con chim. Alice biết rằng mình đã may mắn. Trong số hàng ngàn anh chị em của cô, rất nhiều người đã bị những loài gặm nhấm cắn xé thành các mảnh nhỏ, và những người còn lại thì bị thối rữa trên những tảng đá cứng. Còn Alice ít nhất cũng có một cơ hội. Alice nhận ra những chuyển động mạnh mẽ quanh mình khi các cơ bắp của chú chim cử động để bay lên. Dần dần, ruột chim đẩy Alice đến một khoang chứa đầy các chất bổ dưỡng, và ngay khi đó, Alice cảm thấy tia sáng của sự sống trong mình bắt đầu bừng lên. Bỗng nhiên, với một cử động cuối cùng từ những cơ bắp của chim, Alice bị tống ra. An toàn trong lớp màu trắng bao quanh, cô rơi xuống đất. Bên dưới, tại một bãi cỏ thấm đẫm sương đêm, Alice lại gặp may mắn một lần nữa. Sự sống dâng trào bên trong cô, những gì cô cần đã có sẵn ở chung quanh, và cô bắt đầu sống sót. Dĩ nhiên, Alice không nhìn thấy và không nghe thấy gì, cũng không ngửi được mùi và chỉ có khái niệm mơ hồ về sự va chạm. Nhưng Alice có một thứ. Alice có kiến thức được di truyền từ mẹ mình. Cô đã biết về sự sống, về tự nhiên. Cô biết tại sao các sự vật lại tồn tại như thế. Alice hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có thể có những đứa con của chính mình và chuyển những kiến thức đó lại cho chúng. Dĩ nhiên, Alice không bao giờ biết là một ngày nào đó cô có thể chia sẻ một phần rất rất nhỏ những hiểu biết này với một ai đó thuộc một giống loài hoàn toàn khác biệt với cô. Alice chuẩn bị thay đổi lịch sử, nhưng chỉ sau rất nhiều điều khác đã xảy ra. Một khởi đầu bất hạnh. Giấy khai sinh: tên Isaac Newton, ngày sinh 25 tháng 12 năm 1642, nơi sinh trang viên Woodthorpe gần Brentham, Lincolnshire. Bố Isaac Newton chết tháng 10 năm 1642. Nghề nghiệp của bố: tiểu điền chủ. Mẹ Hannah Newton hay Hannah Asicault trước khi lập gia đình. Nghề nghiệp của mẹ: quản lý trang trại. Ghi chú của bác sĩ: đứa trẻ khó có khả năng sống sót. Isaac được sinh ra khoảng 20 phút sau nửa đêm chuyển sáng đúng ngày Giáng sinh năm 1642, chỉ vài tuần sau khi bố ông qua đời. Isaac đã bị sinh sớm nhiều tháng đến nỗi họ có thể bỏ cơ thể bé xíu của ông vào một cái chậu cỡ 1,2 lít, bằng khoảng một cái ấm đun nước. Không ai nghĩ rằng cậu bé yếu ớt có thể sống sót cho đến buổi tối. Tuy nhiên, Isaac đã làm mọi người kinh ngạc, không chỉ vì ông đã sống sót qua ngày tặng quà. Ghi chú: ngày lễ tặng quà ở Anh ngày 26 tháng 12 hàng năm, hết ghi chú. Mà vì ông tiếp tục sống tiếp 84 năm sau đó, một cách khỏe mạnh. Khi Isaac sắp được một tuổi, cuộc sống ở nước Anh bỗng nhiên thay đổi. Len keng, bố cáo. Tin quan trọng khẩn cấp. Nghị viện cuối cùng đã không ủng hộ nhà vua nữa. Có lẽ việc ngài cứ khăng khăng rằng mình có một quyền lực thần thánh để làm bất cứ điều gì mình muốn đã làm cho một người lính tên là Oliver Crowell tập hợp một đội quân ủng hộ nghị viện để chống lại nhà vua. Dân Lincolnshire chúng ta sẽ ủng hộ nhà vua. Vậy chúng ta sẽ gia nhập quân đội của ngài à? Ồ không, tôi không ủng hộ ngài nhiều đến mức đó đâu. Đã có những cuộc chiến đấu và đốt nhà ở Lincolnshire. Nhưng may cho gia đình Newton là khu này không bị ảnh hưởng xấu nhất của cuộc nội chiến. Thay vào đó, rắc rối của Isaac diễn ra sau sinh nhật lần thứ ba của ông. Đó là khi mẹ ông cưới một mục sư 63 tuổi tên là Barnabas Smith. Bà chuyển đến sống ở giáo xứ của ông ấy ở Bắc Wickham, dù nơi đó chỉ cách Woodthorpe vài dặm. Cậu bé Isaac cũng không được đi theo. Isaac bị bỏ lại với bà ngoại, bà Asikau. Tội nghiệp Isaac, hầu hết thời gian cậu dành để suy ngẫm. Bố đã lên thiên đường, mẹ thì không muốn có mình, và bà ngoại nghĩ rằng mình ngu ngốc. Không có gì lạ khi mình là một cậu bé ủ rũ chỉ dành thời gian nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nhưng đôi khi ông cũng để lộ cảm giác của mình, và có lần ông đã đe dọa: tôi sẽ đốt cả ngôi nhà có hai người trong đó. Dù gặp nhiều bất hạnh, Isaac bắt đầu có một số sở thích từ khi còn rất bé, và ông đặc biệt thích đồng hồ mặt trời. Ông có thể bỏ nhiều giờ đồng hồ ngồi nhìn bóng của cây kim được tạo ra khi mặt trời chuyển động. Vị trí của bóng kim sẽ đánh dấu khoảng thời gian trong ngày. Sự quan tâm về chuyển động của mặt trời đã theo ông suốt đời. Cả khi đã già, ông cũng xem giờ bằng cách nhìn vào bóng do mặt trời tạo ra thay vì xem đồng hồ. Sau đó, vị giám mục đáng kính qua đời khi Isaac lên 10, và mẹ ông quay trở lại sống ở Woodthorpe. Bà mang theo khá nhiều tiền trở về cùng với những đứa con mới: Mary 6 tuổi, Benjamin 3 tuổi và Hannah mới chào đời. Trong 2 năm tiếp theo, họ sống cùng nhau như một gia đình. Và ở tuổi thiếu niên, Isaac đóng một phần vai trò người bố với những đứa trẻ khác, đặc biệt là cô bé Hannah bé bỏng. Trong những ngày đó, trẻ em sống ở đồng quê được dạy những kỹ năng làm việc ở trang trại, và nếu bố ông không qua đời thì Isaac hoàn toàn không có cơ hội để học đọc và viết. Tuy nhiên, vì mẹ ông đang có nhiều tiền và cũng không biết làm gì với cậu con trai hay ủ rũ, nên ông được gửi đến học ở trường tiểu học Vua Edward Đệ Lục ở Wrentham năm lên 12 tuổi. Tại sao một trường tiểu học lại được gọi là trường ngữ pháp? Vì đó chính là điều bạn được dạy ở những trường học như vậy. Môn ngữ pháp, nói cách khác, hầu hết thời gian bạn được học ngữ pháp Latin. Nhưng đôi khi để thay đổi không khí, họ cũng dạy một ít ngữ pháp Hy Lạp nữa. Thế còn toán học, nghệ thuật, thủ công, văn học, khoa học và các môn khác? Không có cơ hội. Dĩ nhiên là vì mọi người quá bận rộn học môn ngữ pháp rồi. Thật ra môn ngữ pháp không hoàn toàn vô dụng như mọi người nghĩ. Latin là ngôn ngữ được dùng bởi những người La Mã cổ đại, và dù không còn ai dùng nó trong sinh hoạt hàng ngày, ở năm 1654 thì nó vẫn là ngôn ngữ duy nhất mà tất cả những người trí thức ở khắp châu Âu sử dụng. Điều đó có nghĩa là người Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh và Ý có thể nói chuyện với nhau mà không cần mọi người phải biết ngôn ngữ của người khác. Học sinh cũng cần phải biết một ít tiếng Hy Lạp, bởi vì tất cả những ý tưởng thông minh đã được nghĩ ra trước thời Isaac đều được viết lại bằng tiếng Hy Lạp, kể cả Kinh Thánh Tân Ước, mà sau này trở thành một phần rất quan trọng với Isaac. Nếu bạn có thể đọc tiếng Hy Lạp thì bạn có thể tìm hiểu chính xác điều mình muốn biết mà không cần người phiên dịch, mà thường dịch sai. Có vẻ lúc đầu Isaac không hứng thú với việc miệt mài học tập các ngôn ngữ chết như vậy, và ông nhanh chóng bị xếp hạng cuối lớp. Các giáo viên nhận xét: thiếu cố gắng, không có động lực học tập, không có tiềm năng. Điều đó không có nghĩa là ông lười biếng. Thật ra nơi ông ở, nhà ông Clark, dược sĩ, chất đầy các đồng hồ mặt trời. Để bạn khỏi ngạc nhiên, một dược sĩ thời xưa làm công việc như một người bán thuốc. Đã đến lúc bạn nên biết về ông Clark và gia đình ông, bởi vì hầu hết họ sẽ xuất hiện ở các chương sau trong sách. Ông Clark, người anh thông minh của ông Clark, bác sĩ Clark, em của bà Clark, Humphrey Babington, một học giả ở Đại học Cambridge, bà Clark, con trai riêng của bà Clark, Arthur, con gái riêng của bà Clark, Catherine Storer. Nhờ có Arthur, con trai riêng của bà Clark, và cũng là một tay côn đồ trong trường học, mà một ngày kia, thái độ của Isaac thay đổi hoàn toàn. Ồ, thằng Đần mới đến kia. Chúng ta muốn chơi đá banh. Hãy mặc kệ tôi đi, Arthur. Mày không hiểu à? Mày chính là trái banh đó. Bớt.
Bịch.
Ha ha, cho mày chết. Đùa vui lắm. Bị mẹ bỏ rơi, bị bao vây bởi những thằng ngốc. Chán nản việc học ở trường, bị đá vào bụng. Đã đến lúc báo thù. Hãy ăn vài cú đấm sắt, thằng mất dạy. Ha ha, thằng Đần nêu tên kia. Mặt nó buồn đến nỗi không ai thèm nhìn đến. Binh. Chuyện gì xảy ra vậy? Nó lên cơn điên rồi. Tụi mày bị gì thế? Không có gì, thưa ngài Newton. Tôi chỉ nói là hãy nhanh nhanh đến trường. Chúng ta sẽ bị trễ giờ học. Động từ Hy Lạp. Nó đang nói gì vậy? Dù gì đi nữa, tao không dám dây với nó nữa đâu. Chà. Dừng lại, mày thắng rồi. Hả? Tao còn chưa bắt đầu đâu. Ôi không, nó còn làm những gì đây? Tao sẽ đứng đầu lớp về môn tiếng Latin. Vâng, bỗng nhiên Isaac quyết định. Ông phải vượt lên trên tất cả những người ông biết, bằng bất cứ cách nào ông biết. Isaac nhận được sự tôn trọng. Ông không chỉ tấn công vào môn tiếng Latin, vốn ông học đọc và viết dễ dàng như tiếng Anh vậy, mà còn làm mọi người kinh ngạc với khả năng xây dựng mô hình cối xay gió, đồng hồ nước và các công cụ kỹ thuật kỳ diệu khác. Ông thường làm việc vào Chủ nhật thay vì học kinh thánh. Để giải trí, ông còn làm những con diều có đính pháo hoa và thả chúng bay vào buổi tối, làm cho nhiều người hoảng hồn. Một điều kỳ lạ nữa là ông không cưỡng lại được việc vẽ lên tường. Nội dung ông vẽ có thể là các phát minh, các hình học môn toán hay thậm chí chân dung người, gồm cả vua Charles đệ nhất, vốn là một việc nguy hiểm. Lúc này Oliver Cromwell đang điều hành đất nước. Ông ấy mất 6 năm để đánh bại vua Charles đệ nhất. Ông ta đã đi quá xa khi cho xử tử nhà vua. Mặc dù nhà vua bị chặt đầu, nhưng người ta đã gắn đầu vào liền với xác trước khi cho ông này vào quan tài. Thật là tử tế, đúng không? Cromwell là một người theo đạo thanh giáo nghiêm khắc. Ghi chú, tiếng Anh là Puritan, một nhánh của đạo Thiên Chúa với việc đơn giản tối đa nghi lễ. Hết ghi chú. Do đó ông ta muốn các dịch vụ của nhà thờ phải thật đơn giản và nhàm chán hết mức để không làm cho người ta sao nhãng khỏi việc cầu nguyện. Ông đặc biệt ghét cách các đối thủ Công giáo La Mã bận áo choàng sặc sỡ và đi lòng vòng giảng đạo. Thậm chí với việc sinh hoạt ngoài nhà thờ, ông cũng tự đặt ra yêu cầu về cách cư xử của người khác. Không cần phải nói, Oliver Cromwell sẽ không thích một cậu bé nào vẽ chân dung nhà vua cũ lên tường. Nhiều năm về sau, chi tiết nhỏ này sẽ có ảnh hưởng đến cuộc đời Isaac. Ngoài việc học tiếng Latin và Hy Lạp ở trường, Isaac dành thời gian học hóa học, toán học, cơ khí và thiên văn từ một đống sách của bác sĩ Clark để ở nhà Clark. Isaac mô tả tất cả những gì ông thấy và làm với những chi tiết tỉ mỉ trong một quyển sổ tay nhỏ ông mua với giá nửa xu. Quyển sách nhỏ này hiện nay vẫn còn được bảo quản ở thư viện Morgan Pierpont ở New York. Khi Isaac lên 17 tuổi và đang làm mọi người ngạc nhiên, thì mẹ ông bảo: "Hãy quên những quyển sách đi, mẹ cần con về giúp việc ở trang trại." Isaac hoàn toàn không muốn trở về làm một nông dân. Ông nhanh chóng tìm cách để lẻn đi đọc sách và tự học. Nhưng điều đó luôn không diễn ra đúng kế hoạch. Ông phải ra tòa vì để đàn cừu của mình trốn ra ngoài, phá hoại cây trồng của người khác. Đàn heo của ông cũng phá hư ruộng bắp và hàng rào của hàng xóm. Ông bị phạt 4 shilling 4 pence, tương đương 100 bảng Anh ngày nay. Tệ hơn nữa là ông bị có tiền án. Mẹ và bà ngoại nghĩ rằng ông vô dụng, nhưng Isaac sắp gặp may. Cậu Bill của ông, tên gọi chính thức là giám mục William Ascot, vùng Burton Cocklet, Lincolnshire, đã học ở Đại học Trinity thuộc Viện Đại học Cambridge, và ông này nhận ra nếu Isaac được đến đó học thì tài năng của ông sẽ không bị lãng phí. Cùng với thầy Stokers của Isaac, ông thuyết phục mẹ Isaac cho phép cậu quay trở lại trường để chuẩn bị vào đại học. Năm 1660, Isaac chuyển đến sống cùng ông Clark, dược sĩ, một lần nữa. Điều này làm cậu vui mừng vô cùng. Không chỉ vì ông Clark có đủ sách mà cậu thích, mà còn vì ông có một đứa con gái riêng của vợ, Catherine Storer. Cô ấy nghĩ rằng Isaac rất tài giỏi và họ đã phát sinh những tình cảm lãng mạn. Không có chuyện nghiêm túc gì phát sinh giữa hai người, nhưng đó là điều thú vị cần đề cập, bởi vì đó là lần duy nhất trong đời Isaac hẹn hò với nữ giới. Năm sau đó, Isaac được nhận vào học ở Đại học Trinity Cambridge. Đã 18 tuổi, cậu lớn hơn 2 tuổi so với các sinh viên bình thường khác, nhưng quan trọng hơn là cậu cũng nghèo hơn họ rất nhiều. Nhật ký không được khám phá của Isaac. Mẹ không gửi đủ tiền cho tôi, dù bà không thiếu tiền. Vì vậy, tôi phải là một sinh viên làm thuê. Để tiếp tục trang trải việc học, làm thế nào tôi có thể học khi phải dành thời gian để lau dọn phòng học và rửa toilet cho những sinh viên giàu có khác? Dù vậy, tôi vẫn gặp may vì được nhận làm việc với ông Humphrey Babington, em của bà Clark, và ông này có vai trò quan trọng trong Đại học Trinity. Có lẽ việc này sẽ có ích về sau. Tôi ngồi viết những dòng này khi các sinh viên khác đang ăn uống. Chỉ khi họ ăn xong thì sinh viên làm thêm mới dọn đĩa và ăn đồ ăn thừa nếu còn sót lại. Ít nhất cũng có vài tin tốt. Humphrey Babington chỉ ở trường trong vòng 5 tuần năm nay. Vì thế, rất nhanh tôi sẽ có thời gian để làm việc riêng. Cấp báo, tin mới nhất. Oliver Cromwell chết năm 1658. Tin mới nhất. Đã 3 năm trôi qua rồi mà. À ha, vậy anh có biết họ đang lên kế hoạch đào ông ta ra khỏi mồ ở Westminster Abbey, cắt đầu và treo lên cột để mọi người nhìn thấy hay không? Đó đúng là tin mới. Theo sau sự kiện đó là thời gian vui vẻ ở Cambridge, vì nước Anh lại một lần nữa có một nhà vua thuộc phong cách vui vẻ, vua Charles đệ nhị, con của vua Charles đệ nhất. Dưới thời Cromwell, hầu hết việc giảng dạy ở Cambridge được giao cho những người thanh giáo. Nhưng giờ đây, những người đó bị thay thế bằng những người mới. Việc này tạo ra một cơ hội thăng tiến cho Isaac. Hầu hết những sinh viên khác dành thời gian để ăn chơi và rất ít người có ý định kiếm một tấm bằng. Dĩ nhiên, đó là lý do về sau, khi họ chết, thì không ai còn nhớ đến họ. Nhưng Isaac thì khác. Trong gần 4 năm, ông học tất cả những gì có thể học, thường trong thời gian từ tối cho đến lúc mặt trời mọc. Khi không học, thì ông dành thời gian để phân loại các niềm tin tôn giáo của mình bằng cách liệt kê ra một danh sách dài những tội lỗi của mình. Danh sách này bao gồm cả những năm trước đó. Danh sách tội lỗi của Isaac, bản thứ 1068. Tôi đã đấm chị mình. Tôi hét lên với những người đầy tớ. Tôi làm vỡ một cái giá đỡ nến. Tôi từ chối nhận thư của mẹ. Cuối cùng, ông tốt nghiệp vào tháng 1 năm 1665. Lúc này, đầu óc của Isaac Newton đã nạp đầy năng lượng và sẵn sàng tiếp nhận thế giới. Vậy Isaac, thật sự anh làm gì? Trước khi chúng ta tìm hiểu những điều Isaac đã khám phá và phát minh, có một số điều quan trọng cần biết. Isaac không xem mình là một nhà toán học hay nhà khoa học, thay vào đó cho rằng mình là một nhà triết học tự nhiên. Cũng như những bộ óc vĩ đại trước đó, Isaac chỉ dùng toán và khoa học để tìm câu trả lời cho những câu hỏi thật sự to lớn như: tại sao chúng ta tồn tại? Tự nhiên hoạt động như thế nào? Thượng đế ở đâu? Mọi vật được làm từ chất liệu gì? Ngoài việc học toán và các môn học khác ở Cambridge, Isaac có 3 sở thích đặc biệt khác. Kinh thánh. Cho dù theo đạo Công giáo hay Tin lành, Mọi người trên đất nước này vào thời điểm đó đặt niềm tin vào những gì họ đọc trong Kinh Thánh. Isaac vừa đặc biệt sùng đạo và vừa quan tâm đến việc tìm hiểu về Thượng Đế. Nhưng ông không thích việc bị nhồi nhét những điều người khác nghĩ. Ông dành nhiều năm phân tích Kinh Thánh và cố tìm ra niềm tin cho riêng mình. Không lâu sau đó, ông quyết định rằng ngay cả Kinh Thánh cũng không hoàn hảo lắm. Điều này sẽ dẫn đến những thay đổi to lớn trong suy nghĩ của ông về sau. Thuật giả kim. Thuật giả kim là một ngành khác thường, một dạng pha trộn giữa hóa học và phép thuật. Nhà giả kim tìm hiểu lý do một số vật chất không thể trộn lẫn với nhau, như nước và dầu, và tại sao nam châm lại hút lẫn nhau. Nhà bác học Hy Lạp cổ Aristotle đã tìm hiểu rất nhiều về ngành này, và ông cảm giác rằng mọi vật có xu hướng trở nên hoàn hảo. Đó là một cách giải thích mơ hồ về những lý do từ việc các vật thể rơi xuống đất đến việc vì sao hoa nở lại hướng về ánh mặt trời. Đó là một ý tưởng thú vị và xuất hiện trong ngành giả kim khá nhiều. Các nhà giả kim thường tiến hành các thí nghiệm đòi hỏi sức mạnh hay nguồn lực kỳ lạ từ chính họ. Và để các thí nghiệm hoạt động, chính nhà giả kim cũng phải trong sạch và hoàn hảo hết mức có thể. Điều này không chỉ hoàn toàn sùng đạo, mà bạn còn phải có niềm tin phù hợp. Dù Isaac đã nghiên cứu Kinh Thánh rất kỹ, ông muốn hiểu nó một cách đúng đắn. Những thí nghiệm này có thể phụ thuộc vào vị trí của các vì sao hay hành tinh trên trời. Vì vậy, có một điều khác bắt đầu kết nối với các sở thích của Isaac. Các nhà giả kim rất quyết tâm theo đuổi hai đề tài. Một là luyện thuốc trường sinh, các loại nước uống để kéo dài sự sống. Hai là hòn đá của triết gia, một loại vật chất hoàn hảo có năng lượng biến kim loại thường thành vàng ròng. Nhờ có Aristotle, các nhà giả kim tin rằng mọi vật được làm từ một hỗn hợp bốn yếu tố: không khí, lửa, nước và đất. Trong hàng ngàn năm, họ đã tiến hành thí nghiệm dựa trên lý thuyết này. Đến thời của Isaac, chỉ có một số ít bắt đầu nghĩ rằng có một tập hợp các yếu tố hóa học khác nữa. Aristotle đã cho rằng nếu bạn có thể điều chỉnh khối lượng các yếu tố trong một vật, thì bạn sẽ tạo ra một vật thể khác. Điều đó lý giải một phần lý do các nhà giả kim hy vọng rằng bên trong các khối kim loại thường luôn có một khối vàng ròng chờ xuất hiện. Cũng phải thừa nhận rằng đôi khi thuật giả kim cũng tạo ra những kết quả và khám phá có ích, nhưng về tổng thể thì nó không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, cũng như nhiều thiên tài trước ông, Isaac tin vào nó một cách nghiêm túc. Các triết gia khác. Để giúp mình có những tư tưởng riêng, Isaac cũng nghiên cứu các triết gia trước đó. Và ở Cambridge, mọi người rất quan tâm đến Aristotle. Chúng ta cần phải biết một chút về Aristotle và vài triết gia khác để hiểu nội dung của chương tiếp theo. Trước khi bạn đọc phần này, hãy cẩn thận. Có vài chi tiết quái lạ trong đó. Aristotle và một số triết gia khác. Aristotle là một triết gia và nhà khoa học Hy Lạp, sống từ năm 1384 đến 322 trước Công nguyên. Vào thời đó, ông nghiên cứu thiên văn, tự nhiên, đạo đức, logic, và như chúng ta đã biết, ông cũng có những ý tưởng về thuật giả kim. Một trong những kết luận chính yếu ông đã tuyên bố là trái đất là trung tâm của vũ trụ, còn mặt trời và tất cả mọi vật khác quay quanh trái đất. Aristotle đã lập luận vững chắc về điều này. Dĩ nhiên, trái đất đứng yên một chỗ. Nếu nó di chuyển, thì tất cả chúng ta đã bị văng ra khỏi mặt đất rồi. Aristarchus. Cho dù bạn có thông minh đến đâu đi nữa, thì vẫn luôn có vài người không tin vào bạn. Aristarchus là một người Hy Lạp sống sau Aristotle 100 năm. Ông này theo thuyết tin vào mặt trời là trung tâm của vũ trụ và mọi vật khác bao gồm cả trái đất, phải quay quanh mặt trời. Nhưng ông ta không thể làm ai tin vào lý thuyết của mình một cách nghiêm túc. Tôn giáo thời cổ đại cho rằng trái đất là trung tâm của mọi thứ. Những người không nghĩ như thế có xu hướng giữ im lặng để khỏi rước họa vào thân, vì tôn giáo có quyền lực rất lớn. Vào thời Isaac, khoảng gần 2.000 năm sau, Cambridge vẫn còn lạc hậu và tin vào lý thuyết của Aristotle. Nhưng các nơi khác ở châu Âu, mọi người bắt đầu hoài nghi nhiều hơn. Để tìm hiểu lý do, chúng ta hãy quay trở lại với thời Hy Lạp cổ đại. Gần như tất cả các ngôi sao đứng yên một vị trí, nhưng một vài ngôi sao có vẻ chuyển động. Chúng ta sẽ gọi chúng là các hành tinh. Có lẽ những ngôi sao đó là những vị thần đang nhìn xuống chúng ta đấy. Tôi hy vọng họ đang trong tâm trạng vui vẻ. Những người thời cổ đại theo dõi chuyển động của các ngôi sao rất cẩn thận, và chuyển động đó hiếm khi làm họ bất ngờ. Nếu bạn nghĩ rằng có một vị thần đang du hành trên trời, thì bạn sẽ dành thời gian để quan sát, đúng không? Và dĩ nhiên, thời đó họ chưa có tivi, do đó họ có thể bỏ thời gian để ngắm sao trời trước khi đi ngủ. Họ vẽ ra những bản đồ với trái đất là trung tâm của vũ trụ. Họ cũng vẽ quỹ đạo di chuyển của mặt trời và các hành tinh. Bản vẽ đó trông như sau. Các em có một bản vẽ với trái đất, mặt trời và các hành tinh khác. Để đơn giản hơn, hình vẽ này chỉ vẽ hai hành tinh là sao Thổ và sao Mộc. Hãy xem họ mô tả vòng di chuyển của các hành tinh này như thế nào. Có vẻ kỳ cục, đúng không? Dù cho bức vẽ trông khá đẹp. Copernicus. Vào thế kỷ 16, con người bắt đầu tò mò về lý do các hành tinh di chuyển theo quỹ đạo như thế, và việc giải thích chu trình lưu chuyển của chúng theo những hình thù đơn giản làm cho mọi việc dễ hiểu hơn. Vào khoảng năm 1510, một tu sĩ người Ba Lan tên là Copernicus tìm hiểu sâu về lý thuyết lấy mặt trời làm trung tâm vũ trụ của Aristarchus. Ông này đã vẽ một phiên bản mô tả sự di chuyển của các hành tinh quanh mặt trời. Mặc dù ông ấy không đúng hoàn toàn, nhưng mô hình này trông có vẻ hợp lý hơn. Nhà nghiên cứu Copernicus tội nghiệp lo rằng mọi người sẽ phản đối ý tưởng của mình, nên ông đã cất giấu nó suốt 30 năm. Khi quyển sách về lý thuyết này cuối cùng cũng được xuất bản vào năm 1543, nó gây ra đủ loại rắc rối. Nhưng ít nhất, Copernicus cũng tránh được rắc rối, vì ông đã chết gần như ngay khi được nhìn thấy ấn bản đầu tiên của quyển sách này. Johannes Kepler và Tycho Brahe. Vào cuối thế kỷ 16, khoảng 50 năm trước khi Isaac ra đời, một nhà nghiên cứu thiên văn học người Đức tên là Johannes Kepler, năm 1571-1630, đọc được quyển sách của Copernicus. Ông này là một người cực kỳ thông minh, dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ông ấy không nhìn rõ, bị bệnh đường tiêu hóa, bệnh trĩ. Người vợ đầu cùng các con ông chết sớm, và ông phải dành phần lớn thời gian để bảo vệ người mẹ không bị người ta thiêu sống vì là một mụ phù thủy. Kepler được một nhà thiên văn học giàu có người Đan Mạch tên là Tycho Brahe. Năm 1546-1601 mời hợp tác. Ông này có một hòn đảo được trang bị đầy đủ thiết bị để quan sát các vì sao. Tycho cũng có một nhà tù trên đảo này, thuê một người lùn tiên tri để giúp việc, và có cái mũi làm bằng vàng và sáp, vì mũi thật của ông đã bị người ta cắt mất trong một trận đánh nhau. Kepler nghiên cứu được rất nhiều hiện tượng thú vị, ví dụ như ông khám phá ra nguyên lý hoạt động của mắt và tại sao bạn cần phải có hai mắt để ước lượng khoảng cách. Ông chứng minh có thể cải tiến kính viễn vọng và kính đeo mắt rõ đến thế nào. Ông phát minh ra cách để đo lường khoảng cách giữa các vì sao. Tuy nhiên, theo quan điểm của Isaac, điều hay nhất Kepler tìm ra là ba lý thuyết về chuyển động của các hành tinh, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này ở phần sau. Galileo. Có thêm hai người nữa chúng ta cần tìm hiểu trước khi quay trở lại với Isaac. Một trong số đó là một nhà khoa học người Ý tên là Galileo Galilei, năm 1564-1642, người nổi tiếng với tên tắt là Galileo. Vậy chúng ta biết gì về ông ấy? Ông là một người thô lỗ, kiêu căng, to mồm, cục cằn, bảo thủ, hay tranh cãi, và ông từng ăn cắp ý tưởng của người khác. Nhưng trên hết, ông là một người hết sức thông minh. Sẽ có một quyển sách khác chỉ để chuyên nói về Galileo, nhưng quyển sách này là để nói về Isaac Newton, nên chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai điều mà Galileo đã làm được. Galileo nhận thấy gia tốc của một vật đang rơi là một hằng số qua thí nghiệm thả rơi các vật thể từ các tòa nhà cao tầng. Chúng ta sẽ thấy ý nghĩa của khám phá này về sau. Galileo cho rằng ý tưởng của Aristotle về trái đất vẫn còn sai. Ông đã nhận xét đúng về điều này, nhưng bị giáo hoàng khiển trách và cuối cùng buộc phải thay đổi ý kiến. Ông ấy nói rằng có thể nhận thấy trái đất đang chuyển động, bởi vì chỉ có điều đó mới làm cho thủy triều trên biển dâng lên và hạ xuống. Thật ra ông đã sai về điều này, và giáo hoàng rất vui, bảo cho ông biết điều đó. Nếu bạn muốn có một ý tưởng, dù chỉ là mơ hồ về Galileo, thì có một ngón tay của ông được trưng bày ở bảo tàng tại Florence. Bạn sẽ thấy ngón tay này có đẹp hay không. Descartes. Người cuối cùng chúng ta cần biết là Jean Descartes. Ông sống từ năm 1596 đến năm 1650, và ông đã phê bình lý thuyết của Aristotle một cách chính xác. Hầu hết lý thuyết của Aristotle dựa trên ý tưởng tượng. Ví dụ như mọi vật làm từ đất, lửa, nước và không khí, và mọi vật có xu hướng trở nên hoàn hảo và tìm về đúng vị trí của nó. Descartes là người khá hiện đại và cho rằng tự nhiên cũng như một cỗ máy, mọi vật đều có thể đo lường và luôn có một lý do cụ thể cho mọi hiện tượng xảy ra. Cho đến ngày nay, có vẻ nhận xét của ông vẫn đúng. Vậy nên chúng ta có thể vỗ tay hoan hô Descartes. Descartes đã thử tìm hiểu cơ chế và lý do cho chuyển động của các hành tinh, nhưng đáng buồn là ông đã nhận định sai hoàn toàn về điều này. Vậy hãy chia buồn cho Descartes. Không cần phải nói, Descartes làm mất lòng tất cả những người nghĩ rằng Thượng Đế đã sắp đặt mọi việc, bao gồm cả những nhà nghiên cứu ở Cambridge, được gọi là những người theo học thuyết của Plato. Isaac đã có thời gian dài làm việc với những người theo học thuyết của Plato, bao gồm Isaac Parrow, bạn sẽ gặp sau trong sách này, và Henry Moore, bạn sẽ không gặp lại trong sách này, dù đó là một người khá dễ thương. Cũng như những người khác, Isaac không thích giả định về Thượng Đế, nhưng ông thực sự nhận ra ý tưởng cơ bản của Descartes hay hơn của Aristotle. Dưới nhiều góc độ, Descartes là người đã làm cho Isaac kết hợp toán học vào các nghiên cứu triết học của ông. Ồ, thế là đã đủ thông tin về Aristotle và những nhà khoa học khác. Vì vậy, chúng ta tiếp tục quay về với Isaac.